chữ tu chữ tiến đó.
Cái ngài đâu có câu tiên đâu với ngài mà ngài cũng không có học mà. Thấy rõ không? Ý chí của ngài là vô cùng. Và khi mà chúng ta biết phần hồn của chúng ta bất diệt thì ý chí của ta cũng vô cùng. Cho nên Phật đâu có nói độc tài Phật hay Phật thích tâm. Ngài còn đưa tay thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Từ càn khôn vũ trụ đang phối hợp và nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta hiện tại mỗi người đồng được hưởng và được giữ cảnh này chứ không phải riêng Thích Ca. Người ta biến thể Thích Ca thành là độc tài. Thấy không? Càng tu càng lạc mà càng tu càng xa ông Phật. Tại sao mình quý mến ngài và tại sao mình không gánh chịu và thực hành như ngài? Học nhẫn học hòa trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ mỗi người chúng ta phải qua, làm sao tránh qua được? Nói tôi bây giờ tôi tu Phật, tôi đi thẳng về Phật, làm sao anh đi Phật đi bằng cách nào? Anh phải trình bày anh đi về Phật bằng cách nào? Có nhiều người nói liều, nếu tôi đọc hết 100 cuốn kinh thì tôi về Phật 1 triệu cũng cũng vậy thôi. Cuốn kinh nói gì đâu không biết không? Ông nói cái sự thành công của ông qua biết bao nhiêu khổ cảnh để tiến hóa tới vô cùng. Còn mình không chịu học nhẫn học hòa làm sao mình tiến tới vô cùng được? Mình lấy cái gì kêu học nhẫn học hòa? Đời mình chưa biết yêu. Đời là cái gì? Cái xác của mình phủ vi. Mà mình chưa biết lo cho nó sắp. Mình chưa biết thờ phượng quý báu của Thượng Đế đã ăn ban cho chính mình. Chùa trong tâm của chúng ta không biết làm. Chúng ta lo chuyện bên ngoài không? Không biết chuyện mình. Thấy không? Có hữu vi mới có vô vi. Xác ta là hữu vi đây. Và tâm thức chúng ta đang nói chuyện đây là vô vi. Sự truyền cảm và minh cảm. Và đặt câu hỏi tức khắc. Có phải vô vi không? Đó là kiến thức có thể để trên bàn được không? Ở trong không mà có, đó là phần hồn của chúng ta. Sự đau đớn của tâm hồn của chúng ta, anh đau đớn đó là hồn bị đau đớn, chứ không phải xác bị đau đớn. Xác không nghĩa lý gì, xác chết rồi nằm ở nhà xác. Chúng ta hỏi mày có đau không? Nó không có nói gì hết. Nhưng mà cái hồn sở tại, hồn nó tôi đau, tôi khổ, phải không? Cho nên mình khi mà khổ là nghiệp, mình biết khổ là nghiệp thì mình phải giải cái nghiệp đó. Mình không có khởi điểm xấu thì không có gặp ai xấu. Mình phải khởi điểm tốt. Phật giáo có nói nhân nào quả nấy. Nhưng mà họ không chịu, họ tới chùa rồi rốt cuộc gì rồi họ cũng gây lộn với nhau. Ngay trong gia đình cũng gây lộn. Không hiểu hòa cảm tương thân, trao đổi học hỏi trong chương trình tiến hóa trong cuộc hành hương tạm bỡ hiện tại mà không biết. Vợ là sư của chồng mà chồng là sư mà không biết kính trọng với nhau. Để học hỏi, để xây dựng. Tôi không rõ phần hồn tôi ở đâu. Tôi đâm ra nói Phật giáo nói không có phần hồn. Không có hồn. Không có hồn tại sao ông Thích Ca cứ giờ phút lâm chung của ông vua cha hỏi cái mão của cha đội hàng ngày, cha có muốn để anh đi không? Vậy chứ ông cha ông đội cái mão đó ông đem đi đâu? Lấy cái gì đem đi? Cái hồn của ông, chứ xin ông Thích Ca ông mới nói trên đầu lấy cái mão. Tại sao ông nói lấy đôi giày? Là để cho vua cha nghĩ cái chuyện trên đầu và ông lấy cái hào quang của ông rút cái điểm của vua cha đi lên kiều thoát. Thấy chưa? Cái hồn nó mới thoát được cái thân. Rồi hỏi bây giờ thế sử sách cũng nói là Thích Ca nhập Niết Bàn. Thích Ca đã thiêu xác rồi làm sao nhập Niết Bàn? Cái hồn ngài nhập Niết Bàn. Cái hồn ngài đời đời bất diệt. Rồi lấy chứng minh, lấy gì mà chứng minh con người cái hồn bất diệt? Chúng ta cũng mắt mũi tai miệng đồng một khuôn. Nhưng mà cái thức khác nhau, trình độ khác nhau. Ngồi đây mấy người chứ mỗi người nghe cái tôi nói rồi mỗi người nghĩ khác. Nó có cái thức ở bên trong. Cái thức hồi sinh vô cùng. Tôi đang truy tầm chân lý. Tôi đang tìm sự thật. Để tôi tiến tới. Và tôi đạt cái an bình, quân bình trong nội thức của chính tôi. Thấy rõ chưa? Cho nên mỗi người đều có quyền. Chứ không phải là cái quyền của ông Phật. Cho nên ông Phật đã nói sức công bằng. Nhưng giai thành Phật, người nào cũng thể thành Phật. mình không chịu tu làm sao? Phật là trở về với chư nhân, trở về với nguyên lai bổn tánh, sự sáng suốt đời đời bất diệt. Mà mình không chịu trở về làm sao được? Bây giờ chờ ai dẫn về giờ? Rồi cầu xin thế là bị ma gạt, cầu xin thế là bị quỷ dẫn, đâu có được gì. Cho nên nhiều người thờ Phật đủ thứ hết mà trong nhà điên loạn, không biết làm sao chữa. Cầu xin thét thì không được cái gì hết. Rốt cuộc rồi mình cũng chỉ ngọn lấy cái khổ đó thôi, cái nghiệp của mình phải chịu. Cho nên chúng ta mau mau thức giác. Chúng ta có cái duyên lành được sống trong cái thể xác quyền vi này và làm chủ cái thể xác quyền vi này, liên hệ với cả càn khôn dư vũ trụ, đồng hít và thở ra trong một nghiệp của Thượng Đế. Ông tỷ phú với ông không xu cũng dạy nhau à. Cũng hít vô thở ra, mà không có hít vô thở ra thì của cải kệ như bỏ ra. Thế đó chưa? Thì tại sao chúng ta không vun bồi cái đó, và chúng ta không giữ cái thức đó để cho chúng ta tiến tới đời đời bất diệt? Chúng ta thấy cảnh tạm rõ ràng, sống trong thể xác này là tạm rõ ràng. Sanh ly tử biệt có, sanh lão bệnh tử khổ có, không thể từ bỏ được. Nhưng chúng ta biết rằng cái cơ thể này được từ siêu nhiên cấu trúc, chứ không phải là người thế gian có thể tạo ra. Khoa học ngày nay hay lắm, tìm đủ thứ nhưng mà nó làm ra cái ông như ta làm được. Thì mình thấy mình từ đâu đến rồi. Mình nói cái bồng lai thiên cảnh mình thích, mình sung sướng, mình muốn đi. Thì chúng ta tin Đức Phật, và chúng ta phải tin khả năng của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, cũng như Đức Phật đã sử dụng khả năng sẵn có của Ngài. Là không ý lại nơi sự cung phụng của toàn dân, mà Ngài sử dụng khả năng sẵn có của Ngài ở trong dục, để Ngài mở cái thức hòa đồng với vạn linh, Ngài mới kêu bằng đắc đạo. Chúng sanh nói Ngài đắc đạo cho Ngài, chưa xin Ngài đắc đạo, vì Ngài còn phải tiến nữa, tiến tới vô cùng. Ngài cũng chưa xin danh Ngài là Phật, Phật là bổ, nguyên bổ của sự vô danh mà thôi, chứ không phải hữu danh. À, rồi họ đặt ông Phật này, Phật kia, Phật nọ, rồi tưởng ông đó là hay hết, rồi bỏ mình, rồi đâm ra đi tìm ông Phật, rồi mất Phật, rồi mất cả mình. Bây giờ chúng ta tu trở về với chính ta, tìm ra nguyên lai bổn tánh của chính ta, thấy phần hồn của chúng ta, thấy tiền kiếp sai lầm ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta mới đặt khởi điểm của kiếp này để tiến tới, thì chúng ta mới thấy là vui vẻ. Thế nhờ cái nghiệp, nhờ sự khổ tâm này tôi mới truy tầm ra chân lý. Mà chân lý ở đời bất diệt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Trong cái sống rồi nó phải chết, mà trong chết phải sống. Nhưng mà trì trệ qua một khóa học bao nhiêu năm đó thôi, mà qua rồi rồi là phải tiến nữa, chứ không phải ra qua, qua rồi là yên đâu. Cho nên cái bánh xe tiến hóa, nó tiến hóa đời đời bất diệt. Thượng Đế cũng làm việc đời đời. Cho nhiều người tu Phật thì nó chỉ có ông Phật là lớn nhất à, Thượng Đế là chút xíu à, không nghĩa lý gì. Hỏi chứ không có cha mẹ chúng ta lấy gì mà chúng ta nói đạo đây. Không có đấng tạo hóa làm gì chúng ta có sự sống ấm áp trong cái tiểu thiên địa này. Người ta cứ phủ nhận là Thượng Đế là thấp hơn ông Phật sao? Hỏi cho ông Phật mang cái gì đi tu? Mang cần những cái gì của Thượng Đế, của tạo hóa là ân ban cho Ngài, là cái thể xác quyền vi, là tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho Ngài. Ngài mới khám phá cái quyền cơ này và Ngài tìm tới đạo pháp vô thanh nhẹ. Thấy chưa? Còn nếu mà không có cái thể xác tứ đại này, Ngài không hiểu đạo là cái gì. Tại sao quên Thượng Đế? Tại sao quên đấng cha lành? Không lý ông Phật bất hiếu sao? Nếu ông Phật bất hiếu, tại sao ông trở về, ông đi khiêng cái quan tài của cô Dư Trang để làm gì? Ông đã nói rằng chúng ta phải có cha, người tu phải có hiếu. Ông từ cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, khi ông ra đi tu là Dư Trang. Ông có vợ, ông đi, ông không nhắn một lời. Ông có con, ông cũng không còn tương lai, cho mắt Phật thấy. Nhưng mà kỳ thật ông tu thành đạo rồi, ông mới thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân, trở về cứu phần hồn của Dư Trang, chấp nhận cho nhờ tu học dạy cho con kia. thấy người ta làm cái việc chọn hiếu, chọn nghĩa, chọn nhân. Mà khi người ta làm là mọi người phê phán, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng mà Ngài đã tự pha mê pha chấp, Ngài mới hành chuyển được cho những người ở chúng sanh chưa hiểu. Rồi đã đâm lập cái này, cái kia, cái nọ, rồi ở trong cố chấp, phá chấp không nổi. Nói tôi lỡ tu như vậy rồi bây giờ tôi bỏ không được, không chịu phá chấp. Phá chấp, pha mê mới là tiên hoa. Mà ôm mê, ôm chấp thì đời đời bị quả. Không phải. Ngay trong gia đình mà chúng ta phá mê, phá chấp, cởi mở, cha con, anh em, khai thông trí tuệ, vui hòa, cảnh thế gian, cảnh thiên hạ. Mà chúng ta còn ở trong mê chấp, cái bản chất độc tài, tao nói như vậy mày phải nghe. Đó là chặt. Cái mình hiểu chưa chắc được. Cho nên xung quanh căn nhà này nó cũng nên giáo dục chúng ta tu. Từ cái chén cái bát cũng cho chúng ta thấy rằng vật chất nó tiến hóa từ hộp cát, tiến hóa tới thành cái ly trong lạnh. Mà trong lúc nó chịu hợp tác với tất cả các loại hóa chất và cái cân điêu luyện đó qua cái lửa 3000 volt cho nó chảy ra trong lành như thế này thì nó cũng kêu trời không thấu. Cũng như chúng ta ở trong cái cảnh điêu luyện nhồi quả, chúng ta cũng kêu trời không thấu. Nhưng mà rồi rồi đây chúng ta thấy qua cơn điêu luyện nhồi quả rồi, ta mới thấy sự sáng suốt nó còn, mới biết là chúng ta đạt, chứ không phải vô chùa mới là tu. Nghe chưa? Làm cha làm mẹ là thế thiên, thương con vô cùng. Muốn dạy con cũng phải tùy thức nó mà độ, không phải là buộc nó nghe mà độ. Thấy chưa? Cho nên cái sự siêu diệu của trời đất có. Mỗi người có cái quyền khai triển có. Cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn ở trong cái chỗ kia mê chấp, mà đâm ra trì trệ, rồi đổ thừa cho đạo pháp, là gây thêm tội lỗi, xuống địa ngục làm phiền chư tiên chứ không biết. Người tu phải rành, tại sao tôi phải tu? Tôi phải rõ từ chuyên mặt đó. Cho nên thế gian nói gì nói họ không có tạo ra tôi được. Họ có quyền chê tôi, họ có quyền phá tôi, nhưng mà họ không biết xây dựng cho tôi. Vì chính họ chưa biết xây dựng cho họ, làm sao họ xây dựng cho tôi? Họ chưa minh nguyên lai bổn tánh của họ, làm sao họ làm thầy tôi được? Chúng ta ở trong sự bình đẳng giao cảm học hỏi, kêu bằng vô vi. Còn nếu chúng ta không cởi mở, chưa chắc gì chúng ta giỏi hơn thằng bé đang chơi ở ngoài sân. Nó hột như đánh nó hai roi rồi nó cũng ôm mình nó hơn. Nó bỏ tất cả những sự hận thù. Mà chúng ta bị một câu chúng ta ghét thì rồi ta cho họ là tà đạo. Thế là ta tà đạo. Thấy không? Cho nên chúng ta cần phải học. Học mọi trạng thái. Vì chúng ta do sự cấu trúc của mọi trạng thái như thế. Nói cọng cỏ chúng ta thông cảm cọng cỏ. Nói học đậu chúng ta thông cảm học đậu. Nói học cát chúng ta thông cảm học cát. Chúng ta từ mọi trạng thái mà còn. Thì phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Chứ không phải ngồi đấm đó là định. Chưa mở, thiên ngoài ngồi. Chưa mở. Cái hạnh chưa có, mình phải lập hạnh, rồi mình ngồi thiền nó ổn định. Thấy không? Mình hiểu mình từ mọi trạng thái mà có, mình phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên mình vui hòa, nó không bị kích động ở ngoại cảnh. Cái từ đâu đến? Lập hạnh là chúng ta phải thức nguyên lai bổn tánh ở đâu. Cấu trúc nhiều nãy giờ tôi nói đó là tôi chỉ con đường lập hạnh. Cấu trúc cái tâm hồn của chúng ta lẫn thể xác do sự cấu trúc của siêu nhiên, chứ không phải là ở trong không gian và thời gian mà có. Từ siêu nhiên giáng lâm mới hòa cảm trong không gian và thời gian. Rồi từ đó mới học dũng, học hòa. Thì hồi trước là một cậu trai trẻ có biết nhịn nữa đâu. Lấy vợ vì thương, vì yêu phải nhịn học nhẫn ha. Để con vì thương, vì yêu học nhẫn. Nếu không nhận xã hội đâu chơi với mình đói chết rồi. Cho nên học nhận. Tất cả chúng sanh giáng sanh xuống thế gian chỉ học có một chữ nhận mà thôi. Đạt được chữ nhận thì đạt tất cả. Mà có người tu 1000 kiếp có cái chữ nhận mà học không nổi. Khi cái nhẫn là gì? Khi bước vào nhẫn rồi mới quán thông. Mới hiểu tất cả. Nhẫn không có hiểu không được. Có nhẫn được. Thấy không? Chúng ta thấy miếng gạch này nó ở dưới chân chúng ta. Nhưng mà nó học nhẫn. Nó hiểu ta nhiều hơn là ta đạp nó. Ta đạp nó là ta không hiểu nó nhiều hơn. Cho nên cuộc đời ở thế gian nó có những cuộc cách mạng, cái thằng đi chà đạp nó thành một khối, nó lật đổ cái thằng chà đạp nó. Rồi học cát chúng ta đang chê, nhưng mà một ngày nào đó học cát là ở trên thân thân. Khi chết rồi phải đắp cát nó chê lấp thân ta được. Rốt cuộc thì chúng ta phải quy được. Mà trong lúc này chúng ta lại đứng ra cho chà đạp tất cả. Chúng ta phải nghịch thiên. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian qua cái thang nõn của người mẹ, bị giam hãm trong cái thể cái bào thai 9 tháng 10 ngày, ngồi trong bóng tối, đúng ngày đóng giờ, lắc ngược cái thể xác, đạp ngược ông trời ra làm con người. Trên mọi người thì tham sanh nguy tử, ham sống sợ chết, muốn xây dựng cái cơ đồ ở đây, đi ra rồi ngoa ngoa khóc bất mãn, nhưng mà rồi lớn lên rồi bây giờ nó quen thói rồi, không muốn chết nữa, có con, có chồng, có gia cảnh, có sự nghiệp, không muốn chết, nhưng mà rồi rốt cuộc phải em lượt ra đi. Thấy rõ chưa? Khi chúng ta đến cũng có một chữ không, không bằng lòng, nhưng lúc ta đi cũng phải trở về với cái chữ không đó, nó mới đúng luật. Chết tôi cũng không muốn chết, đến tôi cũng không muốn đến, hai chữ không là vô vị. Rốt cuộc phải đi về. Mà bây giờ chúng ta biết con đường như vậy thì chúng ta cứ chấp nhận để học hỏi và tiến tới cái chỗ không, mà hòa với không, chúng ta mới kêu là giải thoát. Chúng ta thấy không đó là chân lý, trong không là không, thì chúng ta mới giải thoát. Trên trong kinh Phật cũng nói sắc bất thì không, không bất thì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thế không? Ở trong cái có hay không? Không có hay không? Đó. Cho nên hai giới bất phàm thì thấy khác. Nó nói sắc là sắc, mà không là không. Còn cái mắt đạo nó trong cái không, nó là có cái có. Mà mắt đạo nó thấy từ cái có, nó là thứ cái không. Hai cái khác. Thấy rõ chỗ đó. Nó kêu bằng sáng suốt. Cho nên đạo là hành giả phải thực hành. Có chùa nào mà thờ Phật đứng đâu, Phật ngồi hết. Thờ Phật thi hiện. Thấy không? Thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên Phật phải có chọn là yêu thẳng. Bằng lòng trả nghiệp. Ngày nay Đức Phật cũng còn thiếu nợ chúng sanh. Vì Ngài đã thoát bằng lao lý, Ngài lại muốn cứu độ những người lao lý, nhưng mà nhắc biết bao nhiêu triệu lần, bao nhiêu ngàn năm, nhưng mà nhân gian không chịu hành, nuôi cái bản thân lười biếng đần độn, thích đập tài mê muội trong sự tâm tối và chưa chịu cởi mở khơi bày sự sai lầm của chính họ để dũng chí buông bỏ cái dũng chí và tự thăng hoa tới sự sáng suốt. Thì kỳ thật mọi người sanh ra bởi một mình rồi chết bởi một mình. Có hồn có vía sống đồng quán, chết đồng quán. Tình vợ chồng thế gian không có sống đồng một lý tưởng nữa. Và không có chết chung nữa. Rồi đây cái nam người bắt. Ông ra ông, bà ra bà. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Tu là gì? Tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết từ bao nhiêu kiếp của chính chúng ta. Thì càng ngày càng muốn bồi được sự sáng suốt thì học chữ gì thì dũng hòa. Để tiến dũng trong vui dương, không phải dũng trong sự đâm đá. Tôi biết những sự đau đớn đến với tôi là ân nhân. những nghịch cảnh là ân nhân của tôi vui nhận để tôi tiến. Những sự kích động là dạy bảo tôi thước đo đường, thước đo lường sự thanh tịnh của chính tôi. Sung sướng vô cùng, vinh dự vô cùng mới được học mọi đạo. Thì hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chúng ta là học viên của cả cả không vũ trụ. Từ hơi thở, từ sự kích động, mắt dòm xem để thức, nghe để thức, ngửi để thức, nói để thức, tưởng tượng để thức, chỉ giữ cái duy thức để tiến hóa mà thôi. Thấy không? Và chúng ta có thức mà không sử dụng cái sự sáng suốt, không sử dụng cái thức đó, thì chúng ta mới thấy là bơ vơ. Mà nếu chúng ta thấy rằng vạn linh đang xây dựng cho mình tiến hóa, thì cái câu của Thích Ca nói đâu có sai. Thiên thượng nhân gian di ngã thật không, đâu có sai. Chúng ta đã và đang học sung sướng vô cùng. Chúng ta có gia can, có xã hội, có vạn linh đang chiếu diệu trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta ngoại cảnh tốt đẹp tươi sáng. Mà những người thiếu phước kia bị mù đâu có thấy được cảnh tươi đẹp đó. Mà chúng ta vẫn đầy đủ sung sướng vô cùng. Tại sao chúng ta không vun bồi cái điểm sáng đó để tiến hóa tới vô cùng, mà để hoàn trả cái nợ của chúng ta từ nhiều kiếp ở trên mảnh đất phù sanh này, cũng như cả càn khôn vũ trụ chúng ta đã và đang thiếu, chưa bao giờ hoàn trả. Chúng ta phải học nhẫn, học hòa để hết cái khóa này để trả cái món nợ đời đời chính chúng ta, chứ không một kiếp đâu, đời đời. Cho nên Thượng Đế phải làm việc đời đời, trong sanh có tử, trong tử có sanh, làm hoài quá quá sanh sanh. Người thế gian nó kinh thường đấng thân, nhưng mà đấng thân đã nắm cái môi diền tiến hóa vô cùng. Đó cũng là Ngài, nhỏ nhất cũng là Ngài, và lớn nhất cũng là Ngài mới kêu còn. Người cha học nhẫn của con, học khổ vô con để nuôi con trở thành. Nhiều khi nghiêm phụ cũng phải lấy cái quái nghiêm để trị con, vì bắt buộc bên dạ sợ. Cho nên lớn như cùng Ngài, nhỏ như cùng. Thì phần hồn của chúng ta thế nào đang ngự trong con tim này, và ngón chân cái chúng ta cũng lo, và sợ tắt trên đầu chúng ta cũng nhớ, và chịu trách nhiệm với cả càng không vũ trụ. Hỏi phần hồn chúng ta có tương đồng với sự vĩ đại của Thượng Đế không? Nhưng mà chúng ta bình tâm ý thức tương đồng, vậy chúng ta từ đâu đến, từ ngày mà đến nay, để chịu khổ, học khổ và xây dựng dũng chi để trở về với Ngài trong cảnh vinh quang, xây dựng đời đời bất diệt cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy tình thương của người cha đời, rồi chúng ta sẽ thấy tình thương của người cha đạo. Cho nên phải vui lên để học, chấp nhận. Tuổi trẻ mà biết tương lai là món quà quý của chúng sanh. Học nhẫn, học hòa, có hai chữ đó thì bất cứ cái gì ở thế gian này mình học cũng được hết. Mà thiếu nhẫn, thiếu hòa, công cao ngạo mạn thì không bao giờ học. Theo chúng ta qua bao nhiêu cơn điêu luyện, đi giữa biển cả, nếu không nhẫn không hòa làm sao đến đây. Chịu khổ, chịu nhục nhạc. Rồi ngày nay chúng ta thấy là có ông chồng, có bàn tay siêu tạo hóa. Chúng ta không có thể phủ nhận nhận linh cuộc đạo của tạo hóa, khi quyền bi nhân dân. Nhưng mà chúng mỗi người chúng ta ra đến đây đã thấy rõ. Tôi đi trên chiếc ghế thiếu tiêu chuẩn, nhưng tôi vẫn đến được đất liệt vĩ đại. Chuyện nó tờ ai làm được. Thấy không? Để chúng ta chỉ kết luận bằng hai chữ may mắn mà thôi. Mà nếu mà thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ thấy chân lý sờ sờ trong tâm cảm của chúng ta. Và chúng ta nên sử dụng nó và lấy nó để làm khi giới tình thương và đạo đức, để xây dựng cho mọi giới đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu tiên hoa như ta đã và đang được.
thì chúng ta không phải lạc hậu. Người chịu khổ trước và người sẽ xây dựng văn minh trước nhân loại. Văn minh đó là siêu về tâm linh, chứ không phải vật chất. Tâm linh quý báu vô cùng. Những người giàu có về vật chất đây bây giờ họ vô nhà thương than thở vô cùng. Tôi có bạc tỷ mà bác sĩ cứu tôi không có. Công hào bao nhiêu tôi cũng chịu để tôi sống được một năm. Vì học khoa hết mãn khoa rồi không phải ra đi. Và phải tiếp tục trên hành trình tùy theo trình độ sản phẩm của chúng ta. Nếu chúng ta đi xuống thì học bài nặng hơn, đi lên thì chúng ta sẽ được học bài nhẹ hơn. Đó là luật quân bằng, luật công bằng của cả cả không vũ trụ. Và thiên cơ đã sắp đặt. Cho nên mắt phạt chưa mở huệ không thắng. Lý luận dọc chôn sống lấy tâm hồn của chính mình mà thôi. Cho nên chúng ta tu tâm tịnh rồi chúng ta sẽ thành. Con đường cũng như con đường đi. Nó sẽ ở dung điểm nào. Chúng ta mới thấy rằng phải chấp nhận. Trong dũng chi du dương mới đạt được sự thanh cao đời đời.
Con đạo mà con biết là con
nhớ được
con
mà
có thể đâu
thì đúng cái gốc của mình chứ. Trước kia mình biết đạo ông bà cứu quyền thất tổ, bây giờ tu vô vi để cứu độ của quyền thất tổ, rồi về cái nguồn gốc vua với Phật cũng có một thôi. Người ta nói như để cho mình ở thế gian xây dựng niềm tin và đừng bỏ cái đức tin, thấy không? Nếu con người muốn giải thoát mà mất đức tin, con người đó không có cơ hội giải thoát. Vì lẽ vậy cho nên sự sáng suốt ở bên trên người ta ân độ cho chúng ta, cho chúng ta thấy là phải giữ niềm tin để trở về nguồn cội. Tất cả các loại xe đang chạy về đường rốt cuộc nó cũng đi về mục đích của nó thôi. Thế chưa? Chứ mình ở trong cái căn duyên mà mình tu trước kia tiền kiếp, mình tu bên Phật. Và mình có phát đại nguyện rằng tôi sẽ xuống thế gian lâm trần cứu độ chúng sanh. Nhưng mà ngày nay mình xuống đây mình tạo tội, cho nên nó lu mờ cái đạo Pháp. Và trong cái sự khổ đau đó, nó mới thức tâm, nó mới trở về con đường tu. Và khi nó trở về con đường tu rồi á, nó trở về đâu? Trở về cái chỗ mà căn bản đại nguyện của nó. Nó tiếp tục nó hành triển, nó đi lên, nó học thêm. Đó, nó mới đi về nguồn cội được. Thì ai cũng phải trở về cái mục đích, nguồn gốc của chính mình. Cho nên vô vi nó không có phân ai là ai hết. Đạo nào cũng vậy, nhưng mà nó quy một thôi. Đâu nó chia đạo này đạo nọ. Đạo này của đạo nào cũng có đường đi về nguồn cội hết. Chỉ mình giải thoát. Cái đạo mà không phân tách cái giải thoát thì người ta biết cái đạo đó ai tin. Theo đạo đó làm gì? Đạo ăn thì tôi có rồi, đạo ngủ tôi có rồi, đạo đi chơi tôi có rồi. Còn cái đạo giải thoát đó tôi chưa có, tôi mới tu. Hiểu chưa? Cho nên tất cả nghĩa là quy về giải thoát là chỉ có một, không có hai. Vạn giáo quy nguyên. Chứ không phải nữa là Chúa là hơn hết. Phật là hơn hết. Cho nên trong Quan Âm nói cũng là khuyến tu. Tu Chúa thì Chúa rước, mình xây dựng cái đức tin đó. Chúa đâu có làm bậy, Chúa là cũng giải thoát. Và Phật thì Phật rước, Phật cũng giải thoát. Thế chưa? Cho nên không nên tự đắc nói đạo tôi cao hơn đạo kia. Đạo Chúa cao hơn đạo Phật, đạo Phật cao hơn đạo Chúa, không có đạo nào cao hơn đạo nào. Cái đạo tâm, cái tâm của người định chưa? Cái tâm chưa định mà nói đạo là cái mà nói lời xảo trá tự gạt với mình mà thôi. Cái tâm định nó khác. Tâm định nó phải tha thứ và thương yêu. Tâm chưa định nó còn tranh chấp, còn oán trách, còn thù hận. Đó cái tâm chưa định. Thấy không? Thì nó có cơ hội tự lượng gạt nó bất cứ ngày nào. Còn cái tâm ta định nên ta thấy tất cả đi muôn loài vạn vật có một mà thôi. Thì tất cả những ở thế gian những lời nói là để độ cho tâm thức tâm để tiến hóa. Không có cái gì đáng tranh chấp. Nha. Không có cái gì đáng chê khen. Nhưng mà mình phải lo tự thức, tự tu, cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên vô tôn giáo nào người ta cũng xây dựng cái niềm tin là để đánh thức mình. Thế tại sao tôi tin chú Búa là tôi đọc kinh thánh nói rõ rệt vậy mà tôi còn làm bậy, tôi thích tập. Thế không? Tại sao đó tôi tin Phật mà tôi lại đi ghét người ta, ghen ghét người ta, giận hờn người ta, quán trách người ta. Tôi không phải người tu Phật, tôi thích tập. Thế chưa? À, Phật là từ bi hỷ xả, Phật không có vụ tranh chấp. Mà người phàm đã nói rằng tôi tin Đức Phật và tôi tu theo Phật, nhưng mà còn tranh chấp, còn ghét, còn hờn. Độ lượng từ bi làm sao quán thông mà tiến hóa. À, cho nên mỗi là để cho con người thức tâm. Có làm sai, có giận hờn, có buồn tủi mới thức tâm. À, tất cả là độ trì cho tâm linh tiến hóa. Có gì hết, khi mà ta hiểu được, ta quán thông, không có cái gì mà đáng lo. Lo cho mình thôi, lo giữ phần thanh tịnh và sáng suốt, cái đó là cái quan trọng.
Hồn thiên sinh ra làm người tại mặt đất, có đầu có đuôi thì ai ai cũng có hồn và có vía cả. Nhưng vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chuyển động tạo ra chiều hướng ngoại, mưu lợi cá nhân, biến thể của nó là tham dâm và ích kỷ, tạo động cho đến chết. Hồn vía bơ vơ, tâm linh không phát triển, sau khi chết lìa xác chỉ có hội nhập trong cõi âm u thay vì sáng lạng của trời ban, mất vốn thanh nhẹ và sáng suốt, gọi là tội hồn âm u và mê chấp. Suốt kiếp không phân minh được đời đạo ra sao, mắt nhìn thấy tiền tình là quý, cuốn cuồng theo chiều hướng tranh chấp, bất lợi cho hồn vía. Nhưng cứ làm vì tập quán u tối đã cấu thành nhiều kiếp, đành phải chịu nghiệp quả luân hồi, học hy sinh và phục vụ như cầm thú tại thế đã và đang làm. Cầu xin mà không bao giờ thoát nghiệp, chỉ có tu giải thì phần hồn mới được sáng suốt, ly thân học đạo nhiệm màu của trời đất. Lúc lìa khỏi xác phàm, trí tuệ phong minh, hành trình rõ rệt, vượt khỏi mây tầng mê chấp của nội tâm, dứt khoát và tu tiến thất tình lục dục nhân duyên, tạo cho hồn vía trì trệ và không thoát nghiệp. Suốt kiếp lo lắng cuối cùng cũng phải về không. Hồn thiên đến từ cõi thanh nhẹ, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Lúc chết mới thấy mình sai, bắt buộc phải luân hồi lục đạo, học hành hy sinh và tận độ như trời đất mà tiến thân. Quy luật của trời đất thật chân chích, đã và đang giáo dục hồn vía thăng hoa và tự thức. Khổ cảnh xuất hiện triền miên bởi bản chất tham dục và không lối thoát. Có hồn thông minh, có đạo thông hành, làm sao thông suốt tình trời đất mà tu. Uống cho một kiếp người không chịu khai thác lấy chính mình bằng một phương pháp khứ trực lưu thanh, trượt bám tạo thành trì trệ và không thể. Trung tín. Trung tín là căn bản tiến thân của người tu vô vi. Xưng là tu vô vi mà không thực hành đứng đắn từ đời lãnh đạo thì không bao giờ phần hồn được tiến. Mưu mô lợi dụng là một sự sai lầm lớn lao trong suốt cuộc đời tu học. Không tiến tức là chưa minh tâm làm sao kiến tánh. Có kiến tánh thì mới có cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa tiến thân. Muốn có điển quang thì phải tự giải, giải được thì sẽ có cơ hội quy không, vượt khỏi ngũ hành, sanh khắc thì mới rõ đạo màu. Đầu đuôi là một, chẳng sao đổi giờ. Càng trung tín thì sẽ càng rõ đời cũng như đạo. Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai.
pháp lực càng ngày càng thanh tịnh, tức là đạt được vốn tự giải nghiệp tâm, lấy quán làm ân, cao tầng tự tiến. Người đời lầm than, phân chia sanh khắc, nhắc nhở người đời mà không bao giờ sửa được chính mình. Làm thầy tử vi tướng số, đành quên vị trí tâm linh của chính mình là một đại tội. Không tự cứu mà muốn cứu người khác, chỉ có tu trong thực hành thì mới tự giải được nghiệp tâm sai lầm. Dứt khoát, thành tâm bỏ đời quả đạo, nghiệp tâm sai lầm. Hồn vía tương hội trong thanh tịnh, hồi sinh vĩnh cửu, ca tụng niết bàn và giải tỏa trần tâm, hành trong sáng suốt và thanh tịnh. Từ trường điển quang thanh nhẹ, hướng về ánh sáng diệu thanh mà tiến hóa đến vô cùng tận. Pháp lành hóa giải muôn dân đồng hành đồng tiến, tâm thức khai minh hành trình sáng lạng, hơn địa vị và tiền tài danh vọng của cõi tạm trần gian. Nơi trú ngụ cuối cùng của phần hồn là thanh nhẹ vô sanh, có một không hai, không ngoài khối óc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chiều hướng đi lên là vô cùng tận, chiều hướng đi xuống phân tán và tự đọa. Cho nên người thật tâm tu rất lợi lộc cho tâm thân hướng thượng, tận hưởng nguồn sống của thanh quang trong thực hành. Mắt tươi mặt sáng chẳng biết lo âu là gì thì mới giải được nghiệp tâm. Chiều sâu của điển pháp luôn luôn ban chiếu cho hành giả vô vi thực hành tinh tấn, chẳng còn gian lao và khổ cực.
Long Hoa và Long Vân trong tầm đạo giải chân lý, cha dạy rằng Long Hoa xảy ra trước, Long Vân xảy ra sau. Nhưng trong một cuộn băng, thầy lại giảng rằng Long Vân xảy ra trước và Long Hoa xảy ra sau. Vậy kính xin thầy giảng lại cho con rõ để con để con sắp hai chữ này vào trong sách con đang soạn. Cho nên Long Vân là một cái cuộc thay đổi, chuyển động mạnh, thay đổi cái quả địa cầu. Nhưng hậu mới tới Long Hoa. Long Hoa là một cuộc vui tụ hội của tiên Phật, còn Long Vân là một hành lập để đi chuyển tới. Long là sự di chuyển, Vân trong tu ta, nó rõ rệt như vậy.